Sáu, kinh Sabiya. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ du sĩ Sabiya, một du sĩ ngoại đạo, được một thiên nhân trước kia là bà con huyết thống, nói lên những câu hỏi sau đây. Này Sabiya, vị Sa Môn hay Bà La Môn nào, khi được hỏi những câu hỏi này, trả lời cho ông. Thời ông hãy sống phạm hạnh với người ấy. Rồi du sĩ Sabiya, sau khi học những câu hỏi ấy từ vị thiên nhân ấy, phàm có những sa môn, bà la môn nào có hội chúng, có đồ chúng, bậc đạo sư đồ chúng được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được quần chúng ái mộ như Purana Kassapa, Makali Gosala, Ajita Kesa Kambali, Bakoda, các cây Jana, Sanjaya, Pilathibhuta, Nigantha Natabhuta, Sabiya đi đến các vị ấy và hỏi những câu hỏi ấy. Các vị ấy được du sĩ Sabiya hỏi những câu hỏi ấy, không có thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Họ dặn hỏi trở lại du sĩ Sabiya. Rồi du sĩ Sabiya suy nghĩ như sau. Các vị tôn giả, sa môn, bà la môn ấy có hội chúng, có đồ chúng, bậc đạo sư, đồ chúng được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được quần chúng ái mộ như Purana Kassapa, Nigantha Natabhuta. Các vị ấy được ta hỏi những câu hỏi không có thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Họ dặn hỏi trở lại ta. Vậy ta hãy trở lui đời sống hạ liệt, thọ hưởng các dục. Rồi du sĩ Sabiya suy nghĩ như sau. Có sa môn Gotama này, có hội chúng, có đồ chúng, bậc lãnh đạo hội chúng, được biết đến, có danh vọng, sáng lập ra giáo phái, được quần chúng ái mộ. Vậy ta hãy đi đến sa môn Gotama và hỏi những câu hỏi này. Rồi du sĩ ngoại đạo Sabiya suy nghĩ như sau. Các vị tôn giả sa môn, bà la môn ấy đã già, đã lớn tuổi, đã đến tuổi trưởng thường, đã đi quá nửa đời người, đã đạt đến mức cuối tuổi thọ, là những bậc trưởng lão được nhiều người biết đến, xuất gia đã lâu ngày, có hội chúng, có đồ chúng, bậc lãnh đạo hội chúng được biết đến, có danh vọng, các ngoại đạo sư được quần chúng ái mộ như Purana Kassapa, Nigantha Natabhuta. Các vị ấy được ta hỏi những câu hỏi không có thể giải đáp. Do không có thể giải đáp, họ biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn và dặn hỏi trở lại ta. Không biết Sa môn Gotama có thể trả lời những câu hỏi này của ta. Sa môn Gotama còn trẻ và mới được xuất gia. Rồi du sĩ ngoại đạo Sabiya suy nghĩ như sau. Không nên gạt bỏ, không nên khinh thường một sa môn vì vị ấy còn trẻ tuổi. Nếu vị sa môn còn trẻ nhưng vị ấy có đại thần lực, đại uy lực, vậy ta hãy đi đến sa môn Gotama và hỏi những câu hỏi này. Rồi du sĩ ngoại đạo Sabiya bộ hành ra đi đến Rajagaha, tiếp tục bộ hành đi đến Dương Xá, Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, du sĩ Sabiya nói lên với Thế Tôn những bài kệ. Sabiya nói rằng, tôi đến có nghi ngờ, hy vọng có thể hỏi những câu hỏi với Ngài, mong Ngài chấm dứt được những câu hỏi cho tôi. Những câu được tôi hỏi, hãy thứ lớp giải đáp. Thế Tôn đáp du sĩ, ông từ xa đi đến, hy vọng có thể hỏi những câu hỏi với ta, ta sẽ chấm dứt được những câu hỏi cho ông. Những câu được ông hỏi, ta thứ lớp giải đáp. Du sĩ Sabiya, hãy hỏi ta câu hỏi, tùy theo ý ông muốn, ông hỏi câu hỏi nào, ta sẽ chấm dứt được câu hỏi ấy cho ông. Rồi du sĩ Sabiya suy nghĩ như sau. Thật vi diệu thay, thật hy hữu thay. Ta không bao giờ có được cơ hội đối với các sa môn, bà la môn khác Nay cơ hội này được Sa môn Gotama tạo ra cho ta, hân hoan, hoan hỷ, phấn chấn, hỷ lạc. Sabiya hỏi Thế Tôn câu hỏi. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi là tỷ kheo? Nhờ gì gọi nhu hòa? Thế nào gọi chế ngự? Và phải như thế nào được gọi bậc giác ngộ? Được câu hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Sabiya, ai chính với con đường do tự mình tạo ra, đi đến sự tịch tịnh, vượt qua các nghi hoặc, từ bỏ đoạn tận hẳn cả hữu và phi hữu, phàm hành đã thành tựu, tái sanh đã đoạn tận, vị ấy được xứng danh gọi là vị tỷ kheo. Vị trú xả chánh niệm tại bất cứ chỗ nào, vị không làm hại ai, cùng khắp cả thế giới, vượt bậc lưu tình ý, không có bị dao động. Vị nào không đột khởi, vị ấy gọi nhu hòa. Vị nào có các căn được huấn luyện tu tập cả nội và cả ngoài trong tất cả thế giới, vị nào thông suốt được đời này và đời sau, đúng thời nghi điều phục, vị ấy gọi chế ngự. Ai phân tích các kiếp toàn diện và hoàn toàn, luân chuyển cả hai mặt, chết đi và sanh lại, bụi bặm được dứt sạch, không quấy nhiễm thanh tịnh, đạt được sanh đoạn diệt, vị ấy gọi Phật Đà. Rồi du sĩ Sabiya hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, hoan hỷ, hân hoan, phấn khởi, phát sanh hỷ tâm, liền hỏi Thế Tôn thêm câu nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi Bà La Môn, nhờ gì gọi Sa Môn, thế nào là tấm sạch, và phải như thế nào được gọi là Voi Chúa? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn liền đáp lại: Này hỡi Sabiya, ai loại khỏi ra ngoài tất cả các ác pháp, không quế khéo định tĩnh, kiên trì vững an trú, vượt qua được luân hồi hoàn toàn về mọi mặt, không y chỉ gì ấy được gọi Bà La Môn. Được an tịnh, tịch tịnh, đoạn tận cả thiện ác, không cấu quế rõ biết đời này và đời sau, chế ngự và nhiếp phục cả vấn đề sanh tử, vị đức tánh như vậy được gọi là Sa Môn. Ai gột sạch tắm sạch tất cả các ác pháp, kể cả trong lẫn ngoài, khắp tất cả thế giới, giữa chư thiên loài người, bị thời kiếp chi phối, không rơi vào thời kiếp, được gọi đã tắm sạch. Ai không làm điều ác, mọi điều ác ở đời, tất cả các kiết sử, không dính mắc trói buộc, khắp tất cả mọi nơi, không dính không trói buộc, vị đức tánh như vậy được gọi là Voi Chúa. Rồi du sĩ Sabiya lại hỏi thêm câu nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, thế nào chư Phật gọi vị chiến thắng đất ruộng? Do gì gọi là thiền? Thế nào gọi bậc trí? Và phải như thế nào được gọi là ẩn sĩ? Được câu hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Sabiya, ai quán sát nhiếp phục ruộng đất thật toàn diện, chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được trói buộc cội gốc mọi đất ruộng, vị đức tánh như vậy được gọi thắng đất ruộng. Ai quán sát nhiếp phục kho tàng thật toàn diện, chư thiên và loài người là đất ruộng phạm thiên, giải thoát được trói buộc cội gốc mọi kho tàng, vị đức tánh như vậy được gọi vị thiện xảo. Ai quán sát nhiếp phục cả hai tâm và ý, cả nội và cả ngoài, về trí tuệ thanh tịnh, nhiếp phục chế ngự được cả pháp đen và trắng, vị đức tánh như vậy được gọi bậc hiền trí. Sau khi đã biết được pháp bất thiện, pháp thiện, cả nội và cả ngoài trong tất cả thế giới, vị ấy được cúng dường chư thiên và loài người, vượt qua lưới trói buộc, vị ấy gọi ẩn sĩ. Rồi du sĩ Sabiya lại hỏi thêm Thế Tôn câu hỏi nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì được gọi bậc có trí? nhờ gì gọi tùy tri, thế nào xưng tinh tấn, thế nào được danh xưng, là vị đã thuần thục. Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn, Thế Tôn liền đáp lại: Hỡi này Sa Bia, ai quán sát vậy đà hoàn toàn và toàn diện, được sa môn phạm chí đạt được rất đầy đủ, vì ấy gọi ly tham. Trong tất cả cảm thọ, do vượt qua vậy đà, được gọi bậc vậy đà. Do quán sát quán triệt các hí luận danh sắc, kể cả nội và ngoại, về cội gốc bệnh hoạn, vì ấy thoát trói buộc cội gốc các bệnh hoạn. Vì đức tánh như vậy, được gọi vị rõ biết. Vì ở đời từ bỏ tất cả các pháp ác, với tinh tấn vượt qua mọi khổ đau địa ngục, vì ấy có tinh tấn, có tinh cần, siêng năng. Vì đức tánh như vậy, được gọi vị có trí. Với ai các trói buộc bị bực đứt, quỷ hoại, kể cả nội và ngoại, nguồn gốc các tham ái, vì ấy được giải thoát khỏi tất cả gốc tham. Vị đức tánh như vậy, được gọi vị thuần thục. Rồi du sĩ Sabiya lại hỏi Thế Tôn thêm câu hỏi nữa. Sabiya hỏi rằng: Tôn giả Gotama, do đạt được những gì, được gọi vị được nghe, nhờ gì gọi bậc thánh, sở hành như thế nào được tên là một người du sĩ? Được con hỏi như vậy, mong Thế Tôn trả lời. Thế Tôn bèn đáp lại: Hỡi này Sabiya, cho ở đời được nghe thắng tri tất cả pháp, pháp có lỗi không lỗi, phàm mọi pháp ở đời là vì đã chiến thắng, đoạn nghi được giải thoát, trọn vẹn không dao động, được gọi vị có nghe. Sau khi đoạn chặt đứt mọi lậu hoặc chấp trước, vị ấy sau khi biết không đi đến thai tạng, đoạn trừ và từ bỏ ba loại tưởng bùn nhơ, không đi vào thời kiếp, được gọi là bậc thánh. Vị nào ở nơi đây thành tựu các giới hành, thiền xảo mọi lãnh vực, rõ biết được chánh pháp, cùng khắp cả mọi nơi, không chấp trước giải thoát, không sân hận một ai, được gọi là có hành. Ai không làm các nghiệp đưa đến quả đau khổ, phía trên và phía dưới, bề ngang và chặn giữa, sống với sự liễu tri, từ bỏ không chấp nhận, mang trá và kiêu mạn, tham ái và phẫn nộ, làm cho đến cùng tận, cả danh và cả sắc, vị ấy đã đạt được tên gọi là du sĩ. Rồi du sĩ Sabiya hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy, hoan hỷ hân hoan phấn chấn, hỷ duyệt sanh khởi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn, trước mặt Thế Tôn thốt lên những câu kệ thích đáng: Ôi bậc tuệ rộng lớn, nhiếp phục sự tụ họp, các sa môn tranh luận có đến 63 thuyết, các ngôn thuyết văn tự, y đây các tưởng khởi, vì ấy vượt qua được dòng nước mạnh sanh tử. Ngài đi đến tận cùng, đến bờ kia đau khổ, bậc La Hán chánh giác, con nghĩ Ngài lậu tận, Ngài chói sáng thông minh, với trí tuệ rộng lớn, Ngài đoạn tận đau khổ, đưa con qua bờ kia. Ngài thấy, Ngài biết rõ những điều con nghi ngờ, Ngài giúp con vượt qua, con xin đảnh lễ Ngài, bậc ẩn sĩ đạt được con đường thật an tịnh. Ôi bà con mặt trời, không quan du nhu hòa, điều xưa con nghi ngờ đều được Ngài giải đáp. Ôi bậc có pháp nhãn, Ngài thật là ẩn sĩ, bậc chánh đẳng chánh giác, Ngài không còn truyền cái. Với Ngài mọi ưu não được phá tan đoạn diệt, Ngài tịch tịnh chế ngự, tâm kiên trì thành thực. Ngài là bậc long tượng trong các hàng long tượng, Ngài là đại anh hùng, chư thiên đều hoan hỷ, cả hai Narada và cả Babata đều hoan hỷ tính thọ lời thuyết giảng của Ngài. Chúng con xin đảnh lễ con người thuần thục nhất, chúng con xin đảnh lễ con người tối thượng nhất, trong cảnh giới trời người không ai sánh được Ngài. Ngài chính là Đức Phật, Ngài chính là Đạo Sư, Ngài là bậc ẩn sĩ đã chiến thắng ác ma, Ngài chặt đứt tùy miên, đã vượt qua sanh tử, Ngài giúp chúng sanh này vượt qua bể sanh tử, Ngài vượt khỏi sanh y, Ngài phá tan lậu hoặc, Ngài là bậc sư tử, không chấp thủ, chấp trước mọi sợ hãi, hoảng hốt. Ngài đoàn tận trừ diệt. Như hoa sen tươi đẹp, nước không thể dính vào, cũng vậy cả thiện ác, cả hai không dính Ngài. Ôi anh hùng vĩ đại, xin Ngài duỗi chân ra, Sabiya chúng con đảnh lễ bậc đạo sư. Rồi du sĩ Sabiya lấy đầu đảnh lễ chân Thế Tôn và bạch Thế Tôn. Thật như diệu thai, bạch Thế Tôn, con xin quy y Thế Tôn, pháp và chúng tỷ kheo. Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn cho con được xuất gia với Thế Tôn, mong cho con thọ đại giới. Này Sabiya, ai trước kia thuộc ngoài đạo, nay xin xuất gia, xin thọ đại giới trong pháp luật này, cần phải sống biệt trú trong 4 tháng. Sau 4 tháng, nếu tâm các tỷ kheo thỏa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo. Nhưng ở đây, ta biết sự sai biệt giữa các chúng sanh. Bạch Thế Tôn, nếu những ai trước kia thuộc ngoài đạo, nay xin xuất gia, xin thọ đại giới trong pháp luật này, sống biệt trú 4 tháng, sau 4 tháng, nếu tâm các tỷ kheo thỏa thuận, có thể cho vị ấy xuất gia, cho thọ đại giới để thành vị tỷ kheo, con sẽ sống biệt trú 4 năm. Sau 4 năm, nếu tâm con thỏa thuận, hãy cho xuất gia, cho con thọ đại giới để trở thành tỷ kheo. Du sĩ Sabiya được xuất gia với Thế Tôn, được thọ đại giới. Rồi tôn giả Sabiya trở thành một vị